nay là ngày 10 tây tháng 8 năm 2015. Đây là bài pháp số 2 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa Yangon, Myanmar, trong cái mùa an cư kiết hạ. Trong lần trước ngài Trần Sư có nói, có dặn hành giả, có nói rằng là có ba cái đối tượng mà những hành giả sơ cơ không có thích. Cái thứ nhất là tâm suy nghĩ. Quý vị ngồi mà thấy tâm suy nghĩ quý vị không có ưa, quý vị muốn tâm yên. Cái thứ hai là tiếng động, tiếng động ồn quá quý vị không thích. Và cái thứ ba là đau nhức, quý vị phản ứng rất là dữ. Thì đây là ba cái lý do mà thiền sư nói rằng là tôi nghĩ rằng là hành giả sơ cơ người nào cũng gặp phải hết trơn. Và thì đọc tiếp cái phần thiền sư nói về vấn đề đó trong cái bài trình pháp, trong cái bài mà gọi là hướng dẫn thiền tập vừa rồi, trang số 11. Có ba đối tượng mà hành giả sơ cơ không thích, đó là suy nghĩ, âm thanh quá lớn và sự đau nhức. Những đối tượng này không xuất hiện để ngăn chặn sự tu tập của bạn, bạn phải nhớ điều đó. Khi mà âm thanh nó khởi sanh là nó do điều kiện của nó. Một năm mà sư qua bên này đó, thầy sư mới kể sư một ngày một cái câu chuyện liên quan tới âm thanh. Cái cốc hồi trước của thầy thiền sư là cái cốc trụ trì á, thì ở đó, thiền sư ở đó mà ở tầng trên. Thì hồi đó đó rất nhiều vị trưởng lão, tại vì hòa thượng Sư U Minh còn sống, thành ra người ta tới đây người ta thăm ngài. Và khi người ta tới ta thăm ngài thì là bây giờ hết cốc rồi. Hồi đó thường viện chỉ có cái này, cốc của ngài với là thêm cái đó. Còn những cái dãy mà sau, ngay cả là thiền đường cũng chưa có nữa, mà sau đó là coi như là trống rỗng, không có gì hết. Thì là các vị mà trưởng lão đó, người ta mới sắp xếp ở phía dưới. Thì ngài thiền sư sợ là tại vì mình nhỏ hạ. Lúc mà sư vô thì ngài thiền sư 2 hạ, lúc bây giờ là sư là 12 hạ. Thì ví dụ như chẳng hạn như ngài hòa thượng Kim Triệu, thầy của sư vậy, lúc đó là ngài 52 hạ. Đâu mà bây giờ không có chỗ. Đó thì ngài hòa thượng thường sắp xếp để cho các vị ở dưới. Đó là lý do tại sao người ta xây cái góc khác đó cho thiền sư đó, là vì thiền sư nhỏ hạ mà các vị trưởng lão lớn hạ, do đó cái lấn cấn. Rồi nhưng mà bây giờ không có chỗ thì làm sao? Thì thầy thường kể với sư nghe, nói rằng là đó, tôi ở cái phần lần trên đó là tôi nghe không biết bao nhiêu tiếng động mà tôi ngủ rất là ngon. Bởi vì cái nguyên tắc của tôi là hễ tiếng động nó có lý do của nó. Thầy mới nói rằng là có hồi xưa đó, có một lần đó thầy đi theo hòa thượng đi tới một cái chỗ đó sư không biết gì mà động nhiều lắm. Có chụp hình đó, thấy thầy ngồi thiền ở trên cục đá của bộ cũng đẹp trai lắm, mà cái đó chắc giả quá, sư đoán vậy chứ ai đi ngồi trên cái cục đá mà ngồi thiền. Thì thầy khi mà thầy tới đó thì đi một đoàn rất là đông. Hòa thượng có cái thói quen là sau cái mùa an cư đó ngày đi, ngày đi tới lúc cái vùng vắng vắng, ngày xuống dưới miền Nam là ngày đi chỗ này chỗ kia, ngày tu tập, hoặc giả là đi ngày cách đi gặp các vị sơn tăng. Sư hỏi thiền sư nói các vị sơn tăng thường thường là tập thiền định mà, nói ngài giỏi hết cả hai, thiền quán cũng như thiền định. Vì vậy mà các vị mà tu trong rừng là thích gặp ngài lắm, và vì ngài cũng có kinh nghiệm tu tập ở trong rừng. Đó thì khi mà tới nơi rồi đó, thì thầy nói rằng là cái vị mà trụ trì mà cai quản cái khu vực nói với thầy là bây giờ hết chỗ rồi, mà ông là nhỏ hạ nữa. Thật ra bây giờ nếu ông muốn thì xếp cho ông ở chỗ cái động đó kìa. Nhưng mà sư muốn thì ra đó ở. Chỗ đó không ai dám ra hết trơn. Hỏi tại sao? Chỗ nó có ma. Chỗ đó có ma, thật ra không ai dám ra hết trơn. Hỏi thiền sư có muốn ra ở đâu? Ông nói được, không sao hết trơn. Tôi thích ma lắm. Ông ra đó. Thì ông nói cái động nó rất là tốt. Nó là một cái, nó tương tự một cái phòng nhỏ nhỏ vậy. Ở ngoài trời á lạnh, trong rất là ấm. Rồi người ta nói rằng có bữa trời ở ngoài rất lạnh, ở trong ngoài lạnh, trong ấm, ở ngoài nóng, trong mát. Thì đó bữa đó là sau hạ, ở ngoài trời lạnh, trong rất là ấm. Thầy sư nói họ sắp xếp trong đó đầy đủ rồi, có giường, có đồ hết trơn, là tôi chỉ vô tôi nằm thôi. Nhưng mà cái ông mà cai quản đó, ông nhắc thầy, ông nói ở đây là có ma đó nghe. Tôi nói trước với sư vậy đó. Nếu mà ban đêm mà nó rượt sư chạy vô phòng đó, chỉ cho thầy cái chỗ cái phòng đó, cô đó ngủ. Nhưng mà cái chỗ đó là chặt chội lắm đó. Bây giờ hiện tại bây giờ có 4-5 vị ở đó luôn. Cái thầy ngủ thì đúng như vậy. Thầy thấy nó cái ban đêm á, nó gõ cửa. Cái động nó có cái cửa bằng cái cửa thiết đóng lại. Nửa đêm á, nó gõ đùng 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 đùng. Chị chắc nghe chuyện này rồi phải không? Con nghe rồi phải không? À, thôi thì thuyết chi nữa. Có người nào chưa nghe đâu, đưa tay sư coi. Ôi trời ơi, toàn thuyết cũ không mà được chưa nghe. Nói vậy thì tôi chắc phải nói cho ông biết làm sao. Chẳng lẽ mình kể nửa chừng rồi mình ngưng. Cái thầy nói nửa đêm nó làm âm suốt đêm mà. Ông thầy ông nói tiếng động nó có lý do đó. Mình tôi cứ ngủ, ông khò lia. Sáng sớm á, thầy đi ra phía trước á, thầy thấy á, toàn là một cái hạt nhỏ không à, tức là trái dâu trái rồi vậy đó, nó rớt ở trên xuống, hóa ra là ban đêm mà sóc ra nó ăn. Rồi trước cái cánh cửa nó có một cái thềm xi măng, nó rớt xuống đó, khi mà nó ăn ở trên thì nó thả xuống cái hạt này xuống đó, rồi nó văng đập vô cái cửa tấm thiết, cửa thiết. Thành ông nói nó gõ mình suốt đêm mà. Tôi cứ nói tiếng động chỉ là tiếng động, là một hiện tượng tự nhiên, tôi ngủ thoải mái. Ráng ra đúng như vậy. Thì thầy kể câu chuyện đó để thầy nói rằng khi mà thầy về đây đó, tiếng động cả đêm, thầy nói tiếng động cũng chỉ là tiếng động. Vì thầy nghĩ là chắc mọi người cũng tu tập thì cũng vậy đó. Thầy nói con bữa con vị đó cũng lớn hạ, không biết ở đâu tới, hòa thượng biểu vô đó ngủ, nửa đêm bỏ chạy. Cái sáng thầy hỏi ủa có chuyện gì mà sao thấy sư nửa đêm sư bỏ sư đi vậy. Ôi trời, nó vô nó làm sùm sùm, tôi ngủ không nổi, ma quỷ gì nó phá dữ quá làm sùm cả đêm. Mà thầy nói tôi ở phía trên là đáng lẽ tôi nghe còn lớn hơn nữa, mà sư này thì ở phía dưới. Mà sư là khi mà sư tới với tôi là sư nói là sư là Sơn Tăng, sư gặp hòa thượng rất là nhiều lần được cái kia nọ, lần này sư cũng muốn tới gặp hòa thượng, mà sao mà ông sợ dữ vậy không biết, mà ở tại chùa này chỗ này này, cái góc bên cạnh đó đó. Thành ra quý vị nào muốn thấy ma ra đó đi. Thầy sư thường nhắc nhở phía sư á, tại vì có những cái năm mà sư mới về, sư nhận cái đất ở bên Florida đó, chỗ đó vắng vẻ, sư nghĩ chắc là sư tới đó chắc là sư độc cư thường định tốt, cuối cùng sợ ma muốn chết, cây rồi không biết cái gì nó rất ầm suốt đêm mà mình chưa có quen, mình ở thành phố mà, sư là đẻ trong thành phố, lớn lên cũng trong thành phố, giống như ông thầy vậy à, đi tu cái chùa cũng trong thành phố nữa. Bỏ cái chỗ đó, tại tới cái chỗ kia trời ơi nó làm ầm cả đêm, sư sợ quá chừng. Và thiền sư cứ nhắc tiếng động nó có lý do của nó, với là tiếng động nó là hiện tượng tự nhiên thôi, cứ suy nghĩ như vậy là yên rồi đó. Cho đến một lúc sư thấy rõ ràng là tâm của sư là thấy mà, buổi sáng sớm sư ngồi sư lại Phật à, mới lại xuống thấy có ai đưa tay bên này, nó đưa quắc vậy, trời ơi trong này nó hét ma la vậy. Mà có ai đâu, cái dây mạng cái gió mà nó lắc vậy. Thành ra tự nhiên sẽ hiểu, ông thầy nói đúng rồi, cần con ma ở trong tâm của mình, tại mình cứ suy nghĩ ma hoài là nó ma nó tới. Hòa thượng Sư Minh có một năm nói với ngài, nói chuyện khác cho nói chuyện ma chắc hết giờ, thôi để lát ha. Suy nghĩ âm thanh và sự đau nhức là những đối tượng mà những vị hành giả mới tới không có thích. Mình phải hiểu rằng chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên khởi sanh khi có điều kiện đủ. Ví dụ như tâm suy nghĩ, tại sao chúng ta quan sát nó? Chúng ta quan sát để hiểu suy nghĩ chỉ là tâm. Chúng ta không thích thú quan sát những gì tâm ghi khi tâm nghĩ hay là nội dung sự suy nghĩ. Thường thầy thường sư từng nói có hai, trong cái suy nghĩ nó có hai. Một cái storyline nè, tiếng Anh ông hay nói storyline là cái nội dung câu chuyện. Vì mình nghĩ từ chuyện ăn, chuyện uống, mình nghĩ từ chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện học, chuyện hành, chuyện buôn, chuyện bán, bất cứ chuyện gì mình nghĩ thì trong này nó có cái nội dung ở trong đó. Còn khi mà hành giả mà tu tập rồi đó, nó suy nghĩ gì, chuyện của suy nghĩ, mình không thích thú vào cái nội dung mà mình thích thú vào cái tâm suy nghĩ này. Nó ngày hôm kia, ngày 9 Tây, 8 Tây là trình pháp cho Tăng đó, thầy giải thích cái chữ chân đế với tục đế. Có một vị hỏi làm thế nào để mà hiểu chân đế, bởi vì đây là cái cuối cùng của sự thực tập của mình mà. Thần sư nói ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi thiền, quý vị nói rằng quý vị thấy tâm suy nghĩ, quý vị mới nắm cái nội dung của nó thôi, chứ quý vị chưa thấy tâm đâu. Nếu mà quý vị thật sự mà thấy tâm là quý vị không suy nghĩ nữa, bởi vì quý vị hiểu rằng nó sanh khởi và nó hoại diệt. Cái người sơ cơ quan sát thấy tâm suy nghĩ là bởi vì thấy được cái nội dung của nó, do đó nói rằng là tâm suy nghĩ, nhưng mà thật ra chưa phải tâm suy nghĩ. Bây giờ hành giả cứ quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát một lúc nào đó thì cái phần tục đế đó, cái phần mà nội dung á, storyline, nó tắt ra, nó càng lúc nó càng mờ, và cái phần chân đế nó xuất hiện. Phần chân đế đó là cái tâm. Bạn sẽ thấy rằng một tâm suy nghĩ nó khởi sanh, nó hoại diệt, tâm khác suy nghĩ lên, nó khởi sanh và hoại diệt, và cái tâm tới sau cùng nó mới hoại. Đó, cái mục đích của chúng ta phải quan sát tâm suy nghĩ là như vậy đó. Vì vậy ông nói chúng ta không thích thú vào trong cái nội dung nó nghĩ cái gì, nó suy nghĩ, mình chỉ nhận biết nó là cái là tâm suy nghĩ, rồi trở lại trong cái đề mục, hoặc giả hơi thở, hoặc giả là tiếng động, hoặc giả là xúc chạm, bất cứ cái nào. Chúng ta không thích thú quan sát nó nghĩ cái gì, chúng ta chỉ quan sát để thấy tâm đang suy nghĩ. Đó là cái mà chúng ta cần tiếp tục quan sát để mà thấy. Tức là quý vị sẽ càng lúc đi càng đi vô trong chân đế đấy. Khi tâm suy nghĩ chỉ biết tâm suy nghĩ đang có mặt, có bao nhiêu đó thôi. Tâm suy nghĩ biết tâm suy nghĩ, trở lại thở. Tâm suy nghĩ biết tâm suy nghĩ, trở lại thở. Đừng có để ý tới tâm suy nghĩ nữa. Đừng để ý tới nội dung của nó. Cái chi nhận biết, suy nghĩ, tưởng tượng, cái đó gọi là tâm, cái đó là chức năng của tâm. Đó thì vì thần sư nói về tâm suy nghĩ thì sư muốn đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp mà năm này một vị hành giả bên nữ trình nói về tâm suy nghĩ, để quý vị thấy rằng tới một lúc nào đó khi mà cái sự thực tập mình nó lên rồi thì mình sẽ thấy như họ thấy này. Và cái bài pháp này đó, sư nghe rồi sư thấy năm ngoái, năm 2013 đó, có một vị hành giả cũng nữ nữa, năm nay một vị hành giả nữ, năm 2013 cũng một vị hành giả nữ, cả hai đều từ miền Bắc tới hết trơn á, trình pháp giống nhau, như giống, rất là giống nhau. Thì bây giờ sư đọc cái bài năm này đã, rồi sư sẽ nói cái bài năm trước. Bây giờ đây nói về tâm suy nghĩ, cái cô này cô trình pháp như thế này quý vị. Con nhận thấy các dòng suy nghĩ sâu bên trong, chúng không thuộc ý thức chủ quan. Tức là những mình ý thức chủ quan nghĩa là mình suy nghĩ cho rõ rệt một vấn đề nào gì đó, cái đó là cô này có nói qua là ý thức chủ quan. Như hồi nãy sư nói ví dụ như mình suy nghĩ về vấn đề ăn uống, mình suy nghĩ mình sẽ làm chuyện gì đó, thì cái nói gọi là mình chủ động mình suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Nhưng chúng đang góp phần chính, những cái suy nghĩ này nó rất là sâu, nó không thuộc về ý thức chủ quan, nghĩa là những cái suy nghĩ mình thật sự mình muốn suy nghĩ, nhưng mà nó góp phần chính cho những quyết định về một chuyện gì. Khi con quyết định về một chuyện gì thì con thấy những cái dòng suy nghĩ sâu này này, mà trên nguyên tắc nó không phải là những cái suy nghĩ là cái bằng những dòng suy nghĩ thuộc về tâm ý thức chủ quan, nó góp phần vào trong sự quyết định. Thì thiền sư nói dĩ nhiên rồi, suy nghĩ thường không theo một thứ tự nhất định nào cả, và theo nhiều cách thức khác nhau. Trước khi bạn quyết định làm một cái gì đó, tâm thường suy nghĩ và kế hoạch trước. Khi đã quyết định rồi, tác ý sanh lên, tiếp theo là hành động, và bây giờ tâm ngừng không suy nghĩ nữa. Như vậy là trước khi mà cái tác ý sanh lên để mình quyết định làm một cái việc gì thì tâm nó bắt đầu kế hoạch, và trong cái giai đoạn kế hoạch đó tâm nó suy nghĩ rất là dữ. Trong tâm kế hoạch có tác ý nhưng chưa có mạnh, vì vậy kế hoạch mình có thể bỏ qua, mình có thể bỏ, mình không có thực hiện, là bởi vì tác ý nó chưa có mạnh. Khi kế hoạch hay dự trù tâm suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi bắt đầu tác ý sanh lên, bây giờ tâm ngừng không suy nghĩ nữa, chỉ có tác ý tới như một nguồn năng lượng và mình làm. Thưa thiền sư, có những suy nghĩ với nội dung khác nhau, không liên quan gì với nhau cả, đang cùng hoạt động. Thiền sư nói rất là đúng, điều này có nghĩa là chánh niệm mạnh mới thấy được điều này. Nên trong một lúc còn thấy rất là nhiều suy nghĩ với nhiều cái nội dung khác nhau, nó suy nghĩ hết chuyện này, nó suy nghĩ chuyện kia, chuyện nọ, nhiều cái tâm suy nghĩ lắm, nó khởi sanh cùng một lúc. Bây giờ đây là cái mà thiền sư thích nghe này. Có lần khi có những tâm đang hoạt động, tâm suy nghĩ đang hoạt động, thì có tâm nhận biết về những suy nghĩ này, có một cái tâm khác nó nhận biết, có những cái dòng suy nghĩ nó đang khởi sanh. Những suy nghĩ thiện hay bất thiện đều trôi qua và không tạo ra một tác động nào tới tâm cả. Tâm bây giờ rất tự do và tỉnh táo. Quý vị thấy thông thường một cái suy nghĩ nó khởi sanh, nó kèm theo một cái cảm xúc. Suy nghĩ cảm xúc, suy nghĩ cảm xúc. Mình nhớ tới cái chuyện nào, mình nhớ tới gia đình của mình thấy những người này người kia, mình suy nghĩ thì nhân tâm mình nó xúc động. Có một năm có một cô lại đây, cô trình pháp, cô nói rằng con đang ngồi thiền, tự nhiên con nhớ sự có một cô khác, cô trình pháp mà cô nói về cái trường hợp cô bị người chồng đánh. Mà cái cô mà nói, cái cô thứ hai nói là cái cô này lớn tuổi rồi mà cô sắp chết nữa, chuyến đó có đi Miến Điện về thì cô chết. Thì cô nói rằng khi mà con nhớ lại cái câu trình pháp của cô kia là tự nhiên ngay trong chánh điện là con khóc rất là dữ, là bởi vì cách đây 30 năm ông chồng của con, ông đánh con tới sảy thai luôn. Quý vị thấy gần 30 năm trời rồi mà thầy thực sự hỏi ông chồng đó bây giờ đâu rồi, ông chồng chết mất tiêu rồi. Như vậy là có những người họ đã gây rất là nhiều đau khổ cho mình, họ tạo ra mình những cái cảm xúc rất là dữ, để suy nghĩ tới cảm xúc lên, suy nghĩ tới cảm xúc lên, vậy mà mình vẫn nắm giữ tầng 20-30 năm trời. Vì thực sự nói rằng là lúc bây giờ bạn mới thấy cái giá trị của sự thiền tập. Vì khi bạn thiền tập thì bạn bắt đầu bằng gỡ được những cái này. Còn mà không thiền tập thì bao nhiêu năm nữa thì nó vẫn ở trong này thôi. Đó là lý do tại sao mà lúc mà mình sắp sửa chết á. Lúc sắp sửa chết là những cái niệm suy nghĩ này nó khởi sanh này, bởi vì trong này nó cảm xúc rất là nhiều. Mình thương ai, mình ghét ai, mình giận ai, ai làm mình đau khổ trong cuộc đời, nó giữ mãi trong này. Nó không bao giờ delete được hết trơn á. Những cái ký ức đau khổ nó nằm luôn luôn ở trong này, không bao giờ nó bỏ được. Bởi vì như vậy do đó khi mà nó có dịp nó sẽ sống trở lại. Mà những cái dịp đó là dịp nào nè? Mình hành thiền nó sống trở lại. Là tại vì khi mình hành thiền tâm mình rất là yên. Và khi có niệm, có định mạnh, trí nhớ cũng rất là mạnh nữa. Là quý vị nhớ bon bon à. Người ta nói quý vị cái gì, người ta làm cái gì, cái tác y như thế nào, cái mặt như thế nào, cái dáng họ như thế nào, khi mà họ nói câu đó với mình như thế nào thế nào, nó nhớ tới một ngột à. Và khi mà nhớ bởi như vậy là nó khóc rất là dữ đó. Câu chuyện nó xảy ra giống như thiệt mà đó. Thì những cái trường hợp như vậy mình phải nhớ cái cách thức mà người ta dạy cho mình để mình xử lý. Như vậy những suy nghĩ thiện hay bất thiện, vì hành giả này nói rằng trôi qua mà không tạo một tác động nào tới tâm của con hết. Tức là nó suy nghĩ cái gì, cảm xúc không tới, khổ cũng không khổ, lạc cũng không lạc. Thiền sư nói được như vậy là nhờ hành giả thấy rõ một bên là đối tượng, tức là các thiện tâm và các ác tâm, và bên kia là chánh niệm. Như vậy thì cái vị này đã thấy rõ đây là đối tượng và đây là tâm nhận biết. Hay quý vị nói ngược trở lại, đây là đối tượng và đây là tâm nhận biết. Và khi mà nó thấy đối tượng và tâm nhận biết thì đây là một dạng của trí tuệ, do đó nó không tác động tới tâm của mình. Ví dụ mình đang suy nghĩ về một cái vấn đề gì như vậy, mình nhớ lại một cái chuyện đau khổ như hồi nãy mình nói cái trường hợp cái cô kia, cô nhớ cái chuyện ông chồng đánh. Nếu mà cô tu tập, cô thấy rằng đây là một cái niệm suy nghĩ và có cái tâm chánh niệm đi theo, nó cập, nó quan sát niệm suy nghĩ thiện bất thiện, khổ hay lạc không thành vấn đề, mà có tâm suy nghĩ nó đứng theo, thì lúc bây giờ trí tuệ đang có mặt, không thể nào tác động tới tâm của hành giả được. Đây là cái mình cần làm này. Khi nhiều vị hỏi thiền sư và hỏi luôn các sư nữa, trong những cái buổi mà đi tu tập trình pháp rồi, mình ngồi mình quan sát suy nghĩ để làm gì? Quan sát biết suy nghĩ trở lại hay thở, suy nghĩ trở lại hay thở, để làm cái gì vậy? Thế vô lý quá. Thì quý vị thấy không, cái kết quả của sự thực tập là sao? Anh chị em quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, thì cái phần tục đế nó giang ra. Và quý vị từ từ quý vị hiểu cái phần chân đế là chỉ có tâm mà thôi. Tâm suy nghĩ sanh khởi hồi diệt, sanh khởi hồi diệt như hồi nãy sư nói. Hoặc là khi mà anh chị em tu tập, anh chị em sẽ thấy rằng có những cái dòng suy nghĩ rất là bất thiện, nó có thể làm mình đau khổ, nhưng mà bây giờ nếu có trí tuệ, có một cái tâm chánh niệm nó đứng bên cạnh, nó nhìn, thì nó sẽ không tác động tới tâm của mình nữa. Đó là cái mình cần phải làm. Khi bạn hiểu rằng tâm chỉ là tâm thì làm sao mà mình đau khổ được, phải không? Bởi vì mình không hiểu tâm chỉ là tâm thôi. Tâm chỉ là một cái pháp chân đế sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt, rồi mình đem tôi ta vào đó, do đó cảm xúc mới khởi sanh. Đó, suy nghĩ về người chồng của tôi đã đánh tôi, đánh tôi đến sảy thai vân vân và vân vân, thì tự nhiên đau khổ nó phải lên. Khi hành giả quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài cái phần tục đế, cái phần nội dung câu chuyện nó tách ra, chỉ thấy bằng chân đế tâm nó sanh khởi hoài diệt, sanh khởi hoài diệt, thì làm sao mà cảm xúc nó khởi sanh được? Bởi vì trí tuệ nó đang có mặt nè. Hoặc như vị này thấy đối tượng và tâm nhận biết, nó chỉ là một đối tượng mà thôi, vì tâm nó nhận biết mà. Xong được vậy là nhờ hành giả thấy rõ một bên là đối tượng là các thiện và ác tâm, và bên kia là chánh niệm, đối tượng và tâm nhận biết tách rời nhau. Tâm không bị tác động nhờ trí tuệ đang có mặt, chính nhờ trí tuệ này nên thấy sự tách biệt giữa tâm và đối tượng. Thưa thiền sư, một đôi khi con nhận ra tâm suy nghĩ chỉ là đối tượng, không có tôi suy nghĩ ở trong này. Đó, quý vị thấy không? Đây là một dạng trí tuệ khác nữa này. Cái thứ nhất là thấy đối tượng và tâm nhận biết, suy nghĩ không tác động tới mình. Bây giờ thấy không có cái tôi trong này, chỉ là những luồng suy nghĩ tiếp nối. Đây cũng là trí tuệ hay sự hiểu biết? Hiểu biết sẽ rất rõ khi trí tuệ mạnh, ngược lại trí tuệ yếu, sự hiểu biết không rõ hay yếu. Như vậy hãy tiếp tục tập đi, hãy tiếp tục quan sát đi, hãy tiếp tục chánh niệm đi, thì từ từ cái sự hiểu biết nó càng lúc nó càng được tô đậm. Và lúc bây giờ mình hiểu được như thế này. Đây là cái phần trình pháp năm nay ha. Bây giờ quý vị nghe cái phần trình pháp năm 2013 này. Sư đọc nhiều lần quá mà sư nhớ xuống số trang đó quý vị. Số 5. Ủa? Đâu rồi? Phải số 5 không? Đúng rồi mà đặt lộn tập. Nhiều quá rồi không biết làm sao. Thưa thiền sư, con ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng sanh lên trong 6 căn, như tiếng động. Không, năm này năm 2012 chứ không phải năm 2013. Cô này cũng từ Hà Nội tới. Con ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng sanh lên trong 6 căn, như tiếng động, như cảm giác hay tâm suy nghĩ. Con thấy có một tâm im lặng, rất là im lặng. Nhấn mạnh tới 2 lần luôn. Tâm này im như một pho tượng, nó chỉ mở mắt hé quan sát, không hoàn toàn phản ứng chi hết. Tâm quan sát các đối tượng này, thưa thiền sư, là tâm chi đó mà sao con không biết? Sẽ đọc lại cái phần trình pháp này. Con thấy có một tâm im lặng, tâm này rất im lặng quan sát. Tâm này im như một pho tượng, mở hí mắt quan sát, không phản ứng chi cả. Pho tượng thì sao phản ứng, phải vậy không? Pho tượng đá mà cô này có thấy kêu, dưới đưa cái hình ảnh rất là sống động ha. Giống như một cái pho tượng đá, mở mắt mà quan sát mà thôi. Còn khi mà một niệm suy nghĩ nó khởi sanh trong tâm của mình là cảm xúc nó lên là mình nhảy cả tưng à. Chứ mình đâu có ngồi như pho tượng được. Lúc đó là mình nhảy như khỉ à. Rồi mình khóc nữa. Là bởi vì sao? Ký ức mà, đau khổ mà. Nó trào trở lại, nó nhớ trở lại là tâm mình nó chấn động ghê gớm. Cô này nói rằng cái tâm này nó im như một pho tượng, nó chỉ mở mắt nó hé và quan sát mà thôi. Và tâm quan sát các đối tượng này là gì? Thiền sư trả lời, đây là tâm chánh niệm và trí tuệ có thái độ chân chánh. Thầy nói thêm với sư Trí Dũng, sư thấy không, hành giả kinh nghiệm rõ cái gì đang xảy ra nhưng không hiểu đó là gì. Nếu tiếp tục tu niệm một thời gian, hành giả chắc chắn sẽ hiểu rõ. Kinh nghiệm thật chi tiết, thật rõ, rất tốt, nhưng chưa hiểu chi cả. Đó là sự khác biệt giữa kinh nghiệm và trí tuệ. Đó, sau khi mà cô đã trình bày trình pháp xong rồi, cô đi về xong xuôi rồi là thiền sư nói với sư đó. Đó, hai thầy trò nói lại hồi nãy cái cô đó, cô trình pháp à. Tại vì sư đang cầm cuốn tập mà, sư cầm tập của quý vị, sư đọc sư biết mà, sư nhớ mà. Đó, thì thằng sư hỏi hồi nãy sư nhớ cái cô trình pháp đó không, thì sư nói nhớ. Thì ông ấy, quý vị thấy không, kinh nghiệm rõ như vậy đó, chính xác như vậy đấy, mà không biết là cái gì. Đó là cái sự khác biệt giữa kinh nghiệm và trí tuệ. Và muốn mà có trí tuệ thì mình phải tập hoài, mình kinh nghiệm hoài cái này, từ từ mình sẽ hiểu nó là cái gì. Vì vậy cái tuệ giác của thiền tứ niệm xứ là vậy đó. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy một lần như thế này này, thì là, cái này là gọi là không có tôi có ta này, phải không? Một dạng giống như vô ngã vậy đó. Thì bạn không phải là bạn kinh nghiệm một lần đâu, mà bạn sẽ kinh nghiệm hàng tỷ lần đó, để cho kinh nghiệm nó nhuyễn, nó nhừ, nó nằm ở trong tâm mình đó, để mình thấy cái gì nó cũng vô ngã cả. Lúc đó mới gọi là tuệ giác đó. Thành ra sư đi về bên Mỹ đó quý vị, sư đi hướng dẫn thiền tập đó, rồi nhiều ông chạy tới nói năm bữa này tôi được tuổi thứ tư thứ năm là gì đó, nói ông sùng ấy. Mà tôi còn kẹt trong đó, sư làm ơn sư gỡ ra. Sư nói hễ mà anh kẹt trong đó thì chắc cho anh kẹt luôn đi, chứ không biết làm sao gỡ. Một cái người mà đã hiểu thế nào là sanh diệt, đã tới đến cái tuổi thứ tư rồi thì hiểu thế nào là pháp văn đế, phải vậy không? Mà nói rằng tôi kẹt ở trong đó, kẹt trong đó là kẹt cái gì? Điều đó có nghĩa là mình nói rằng là tuệ giác, mà mình đi tới mình hiểu, mình hỏi người ta như vậy, thì sư này nói chứ không phải sư nói, là các bạn không hiểu gì hết. Điều đó cho thấy bạn không có biết gì hết trơn. Một người đã tới phi trường Giang Côn rồi mà chạy hỏi lại mấy cái ông cảnh sát, đây có phải là Miến Điện không thầy? Đây có phải là Miến Điện không? Hoặc giả quý vị tới chợ Bến Thành ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn rồi, quý vị hỏi đây có phải là Sài Gòn không? Hả? Đây có phải là Việt Nam không? Vậy thì quý vị không có một phần thông tin gì liên quan tới cái chuyện quý vị làm cái gì hay sao? Vì vậy cái người nào mà đã có tuệ giác, nghĩa là họ đã trải qua rất nhiều giai đoạn, họ đã kinh nghiệm cái điều này, lặp lại, thiền sư nên dùng chữ over and over and over again, không biết bao nhiêu lần mới trở thành tuệ giác. Bởi vì nó trở thành cái bản chất tự nhiên của mình, mà dòm một cái là thấy vô thường, dòm cái thấy là vô ngã. Còn mình dòm vẫn còn suy tư, đây là vô thường, đây là vô thường, nó thay đổi, cái lát khóc ôm sùm mà. Rồi sao thấy vô thường khóc, nói bây giờ vô thường chết rồi, còn tôi để chồng con tôi lại cho ai đây? Thì quý vị đâu có hiểu cái gì là vô thường đâu, phải vậy không? Vì vậy sư càng lúc càng tu, sư không mong đợi cái gì hết trơn. Sư không muốn nói về tuệ giác nữa, ai hỏi tuệ giác cho nó sư không biết, đừng hỏi sư. Không biết là đây là không phải là cái vấn đề mình đã bàn cãi, đây là vấn đề kinh nghiệm mà. Có một ông tới, ông nói tôi không hiểu cái tuệ gì hả. Ông nói cái tuệ vì tuệ chán nản, không biết là sư đã có chưa mà sao tôi thấy tuệ mà chán nản là cái gì mà sao mà chán nản. Sư nói cái chữ chán nản này đâu phải là nói chữ chán nản theo cái nghĩa thông thường đâu, có phải là tôi chán vợ chán con, là tôi chán chuyện này chuyện kia, tôi bỏ tôi đi, không phải chứ gì chán nản đó. Anh nào phải hiểu cách khác, thấy không? Đọc sách, quý vị thấy không? Dựa vào trong sách để tới hỏi, chứ đâu có biết cái gì đâu. Rồi nói tôi cần hỏi sư một câu liên quan với cái tuệ chán nản, mình nghe chắc là mình tưởng dữ lắm. Hóa ra không phải gì trơn. Vì vậy sư thấy khi mà trình pháp cho các vị mà hành giả mà sơ cơ đó, thì sư nói đừng có mong cái gì hết trơn đó, đúng thiệt á. Cái càng mong là nó khó tới đâu, nó thuộc về kinh nghiệm, làm sao mà mong? Nó thuộc về sự thực tập mà mong cái gì? Mình cứ tu cứ tập thì từ từ nó tới à. Không mong được. Vì vậy đừng có mong đợi, đừng có muốn một cái gì hết trơn, ngày muốn là phiền não nó tới nó dập mình ngã luôn, là đúng như vậy đó. Thưa thiền sư, con thấy có những suy nghĩ làm khởi sanh những cảm giác trong thân, hay cảm giác đi theo liền với sự suy nghĩ, như mở mắt, mắt tự nhiên tự động nó mở ra, suy nghĩ nó tới, nó làm chấn động cái tâm nó chấn động, tự nhiên thân nó bị tác động theo, nó mở mắt ra. Con nhắm mắt lúc ngồi, hơi thở tự nhiên nó nhanh hơn, cái suy nghĩ nó tác động tới thân á, tâm cứ xoay quanh vấn đề đang suy nghĩ và cảm thấy bực bội vô cùng căng thẳng. Bây giờ con tự nhắc đối tượng chỉ là đối tượng, rồi tiếp tục quan sát, và từ từ sự khó chịu mất, tâm bây giờ lắng xuống. Thực tập như vậy có đúng phương pháp không, thưa thiền sư? Thiền sư trả lời, tập như vậy rất đúng. Hành giả này mỗi lúc mỗi hiểu phải tập như thế nào? Cái thứ nhất là cô này cô nói, con thấy một cái tâm nó im lặng như một pho tượng, nó quan sát cái thiện tâm và bất thiện tâm mà hoàn toàn nó không phản ứng. Rồi cái thứ hai nữa là bây giờ khi mà nhắc suy nghĩ rồi tới cảm xúc nó khởi sanh, nhắc rằng đối tượng chỉ là đối tượng, thì từ từ sự khó chịu tâm nó lắng xuống. Thì ông nói cái vị hành giả này bắt đầu biết cách thực tập rồi đây. Tập như vậy rất đúng. Hành giả này mỗi lúc mỗi hiểu phải tập như thế nào? Ở đây tôi muốn giải thích thêm, tôi thường nhắc chánh niệm thôi chưa đủ. Hành giả cảm thấy thân và tâm chấn động vì những niệm suy nghĩ cứ nhảy vô hoài chung quanh một vấn đề nào đó mà tâm mình đang ưu tư đến. Mình đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó, Đấy là những cái đau khổ trong cuộc sống của mình, những cái khó khăn ở trong cuộc đời của mình, cái chuyện mình phải đi đâu, phải làm chuyện gì. Lúc bây giờ hành giả nhắc đối tượng chỉ là đối tượng, thì trí tuệ đến và tiếp tục quan sát với trí tuệ, do đó tâm mới yên xuống. Trạng thái tâm bức xúc, căng thẳng, hành giả có thể tự mình nhận ra được, nhưng không xử lý nổi. Hành giả có thể nhận rõ trạng thái thân và tâm khá chi tiết. Điều này có nghĩa là chánh niệm của bạn đang có mặt. Dù chánh niệm có đó, nhưng chưa gọi là đang thiền. Phải đợi cho tới khi thái độ trở nên chân chánh, suy nghĩ đối tượng chỉ là đối tượng, bây giờ chánh niệm về trí tuệ mới được gọi là đang thiền, bây giờ mới gọi là sammasati hay là chánh niệm. Như vậy, sammasati hay là chánh niệm là niệm mà đi với trí tuệ. Vì vậy nhiều vị tới đây thiền sư hỏi, chúng ta tập như thế này mà chúng ta có chánh niệm là chúng ta tập tứ niệm xứ chưa? Rất nhiều vị trả lời dạ có, thiền sư nói chưa đâu. Tập tứ niệm xứ là có chánh niệm rồi mà có trí tuệ nữa. Khi có trí tuệ khởi sanh thì lúc bây giờ mới gọi là sammasati, mới gọi là chánh niệm. Đó là lý do tôi thường nhắc, chánh kiến, chánh tư duy rất quan trọng, không có hai pháp này chưa phải gọi là thiền. Đó, cái sự mà hiểu biết, cái sự trí tuệ này có thể là văn tự cũng được nữa. Ví dụ chẳng hạn như quý vị, như cô này cô nói này, con tự nhắc tâm con đối tượng chỉ là đối tượng, bởi vì tâm nó cứ suy nghĩ xoay một quay quanh một cái vấn đề. Tâm cô này đang nghĩ những cái chuyện rất là khổ. Đây là cô nói này, con thấy những cái điểm suy nghĩ nó tác động tới thân, làm mắt mở, hơi thở nhanh, tâm cứ xoay quanh vấn đề đang suy nghĩ và cảm thấy bực bội, căng thẳng vô cùng. Bây giờ con tự nhắc đối tượng chỉ đối tượng thì quý vị thấy đã hiểu đâu? Chưa hiểu gì hết mà nhắc thôi. Bởi vì ông thầy ông nói nhớ nhắc mình. Cái này một dạng gọi là hiểu biết mà hiểu theo văn tự thôi, tri thức thôi. Nhắc mình thì tự nhiên tâm khó chịu từ từ mất, tâm lắng xuống. Thì ông thiền sư nói lúc bây giờ gọi là mới có trí tuệ này. Mà đâu phải là trí tuệ này, trí tuệ thực chứng, mà trí tuệ là trí tuệ mà mình thu thập được qua cái lời dạy dỗ của thiền sư. Vì vậy ông nói đó là một cũng dạng trí tuệ đấy. Vậy khi mà có một cái câu chuyện xảy ra, bạn nhắc bạn, ví dụ như cảm giác chỉ là cảm giác, đó là đối tượng để mình quan sát, là những hành hiện tượng tự nhiên, và bạn xử lý được cái vấn đề ngay trước mặt, là trong đó là quý vị đã có chánh niệm và trí tuệ rồi đấy. Chứ không đợi phải tu tập tới lúc nào mà trí tuệ nó thật sự là tuệ thực chứng, lúc bây giờ thì không cần suy nghĩ nữa, thì tự động tâm nó nghĩ rằng đây là đối tượng, chỉ là đối tượng mà thôi. Có một vị trình pháp mà sư quên, không biết lâu mau rồi, cái vị này nói như thế này, thưa quý vị. Vì này nói rằng là từ trước giờ con bị cái tâm suy nghĩ nó lôi đi rất là dữ, và cứ mỗi lần mà suy nghĩ nó tới, cảm xúc nó khởi sanh, suy nghĩ tới cảm xúc nó khởi sanh mà con chưa biết xử lý như thế nào. Từ lúc mà con tới đây và con nhận ra được thiền sư có chỉ nói rằng là đối tượng chỉ là đối tượng, thì cô này nói rằng khi mà con nhắc con đối tượng chỉ là đối tượng, không suy nghĩ gì hết, chưa đâu, nó tiếp tục nó lôi con đi, con nhắc nữa, suy nghĩ chỉ là đối tượng, cảm giác chỉ là đối tượng, thì cô nói tới một lúc tự nhiên nó ngưng thiệt. Hỏi thiền sư có đúng không, thiền sư nói đúng. Khi mà có trí tuệ và nó nhận ra suy nghĩ chỉ là đối tượng, là cái sự suy nghĩ nó dịu xuống liền tức thì. Đó, sư nhớ một cái bài pháp để khi nào sư đi kiếm mà có rồi sư đọc được quý vị nghe. Như vậy thiền sư khen và nói cái cô này cô tập như vậy tập rất đúng, biết cách tập rồi đấy. Và trong cái phần mà trình pháp bình nữ đó, ngày bữa chính tây vừa rồi đó, từ ngày hôm qua đó, thì thiền sư nói rằng là quý vị tới đây đó, tôi mong rằng 3 tháng hạ quý vị đừng có nghĩ là quý vị sẽ tiến bộ cái gì, đừng có nghĩ mình kinh nghiệm cái gì, mà tôi chỉ mong rằng trong 3 tháng hạ anh chị em ở đây tu tập hiểu cách thức tập là đã mừng lắm rồi đấy. Có một năm sư qua đây đó quý vị, sư gặp một sư đó cũng là bên hệ phái Bắc Tông á, thầy đó đổi y qua bên này chuyển hệ phái và tu theo Nguyên Thủy Nam Tông. Thầy tới thầy nói chuyện với sư, tại vì thì cũng là anh em với nhau đó, rồi thầy hỏi vậy cho sư tu tập mấy năm rồi đó, sư có kinh nghiệm được cái gì không. Sư nói thầy hỏi vậy tôi cũng khó nói, là bởi vì nếu mà tôi nói tôi kinh nghiệm cái này cái nọ thầy hỏi tới nữa thì tôi nói lắc tôi phạm giới chết à, vì tôi khoe pháp cao nhân mà. Tôi không nói. Ông thầy đó, ông mới nói với sư, ông nói rằng là tôi qua đây đã 2 năm mấy rồi đó, mà tôi vẫn chưa hiểu cái pháp hành này như thế nào. Sư có đồng ý như vậy? Ông nói, tôi nói đồng ý chứ. Bởi vì thầy tập thiền định đã mấy năm mà, ở Việt Nam mà. Bây giờ thầy qua thầy chuyển hệ phái, rồi thầy tập thiền tứ niệm xứ, hai cái thực tập nó khác nhau à. Vì vậy thầy không hiểu là cái chuyện bình thường mà ở gần 2 năm mấy đó quý vị. Đó, hình như sau này cái vị đó bỏ đi qua Pa Ốc rồi gì đó, sư không biết được rõ. Thành ra để mà hiểu, mà tập cho đúng cái phương pháp này là một cái chuyện rất là khó khăn. Nó đòi hỏi mình rất nhiều kham nhẫn, chứ không phải mình vô mình không có cháo ăn liền miệng liền đâu. Mất thì giờ lắm chứ không phải chơi ha. Thưa thiền sư, giữa sự suy nghĩ mang tính cách đánh giá xét đoán như âm thanh và hình ảnh đẹp xấu và tham và sân có khác nhau không? Thiền sư trả lời, đánh giá tốt xấu hay đẹp là si và tham sân sanh lên theo. Thưa thiền sư, khi tham sân hay bất cứ loại phiền não khởi lên, chánh niệm quan sát và trở thành đối tượng quan sát, còn tâm quan sát thì lặng lẽ không phản ứng hay phán xét gì cả, quan sát như vậy có đúng không? Cũng là một vị hành giả hồi nãy đó quý vị. Cô thiền sư trả lời đúng. Kinh nghiệm hay đối tượng luôn luôn có phiền não tham sân si, chỉ duy trì chánh niệm. Đối tượng có thể dễ chịu, khó chịu, chao đảo hay vắng lặng, phóng dật hay an tịnh, chúng chỉ là đối tượng mà thôi. Tại sao tâm quan sát lặng lẽ, không phản ứng, không phán xét gì? Bởi vì trí tuệ đang có mặt trong đó. Điều này thấy rõ khi hành giả nói tất cả để thành đều thành trở thành đối tượng quan sát. Vì lúc bây giờ trí tuệ có mặt, cho nên tâm quan sát rất là yên tĩnh. Đó, cái câu này trình pháp thì cũng giống như cái câu hồi nãy đó. Cô này nói rằng là cái, giống như một cái pho tượng nó đứng yên, chỉ hé mắt mà nhìn mà thôi. Đó, thì đọc những cái bài này để mong rằng là quý vị hiểu là cái sự thực tập mình nó mất rất nhiều thời gian. Và cho tới một lúc nào đó mình sẽ kinh nghiệm được người ta kinh nghiệm như thế này. Và đừng có một cái thái độ rất là kêu bằng tiêu cực về sự suy nghĩ. Bởi vì nếu mà mình không có tiếp tục mình duy trì chánh niệm, mình quan sát với cái sự mà kham nhẫn á, thì mình sẽ không hiểu được như thế này đâu. Những cái người mà hiểu được như thế này là họ rất là kham nhẫn. Họ tập, họ cũng khó khăn như mình vậy. Và cuối cùng họ rút ra được những cái lời như thế này mà thiền sư nói, những cái này là rất là trí tuệ này. Và đây là những hành giả mà thường giống như mình thôi à. Chứ đâu phải chư tăng hay là các ni cái đồ đâu. Toàn là hành giả cư sĩ không. Đó, mà kinh nghiệm được như vậy đó. Bây giờ mình nói về tiếng động. Có 3 đối tượng. Cái thứ nhất là tâm suy nghĩ, thứ hai là âm thanh. Sư muốn đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp năm 2013. Sư qua rồi, sư ghi được rồi mà sư chưa có dịp đọc. Thì đây là một hành giả nữ trình với thầy trong khi mà nói về vấn đề mà tiếng động. Bởi vì vị này nói rằng là mỗi lần xuống nhà ăn dùng bữa, tâm con vô cùng bực bội vì thấy những người chung quanh nói chuyện rất là ồn ào. Không biết bây giờ làm sao đó, khi mà trình pháp năm 2003 thì nói như vậy, ồn quá. Đã có bản gián khắp nơi thông báo giữ im lặng mà tại sao cứ nói chuyện mãi. Sau đó con nhận ra rằng tại tâm mình cứ để ý đến người khác cho nên phiền não mới sanh lên. Thiền sư trả lời, khi nghe người khác nói chuyện, hãy quan sát âm thanh thay vì suy nghĩ về âm thanh. Quý vị thấy đó là hai cái khác nhau này. Khi người ta nói, mình biết âm thanh, cái nghe đang có mặt, âm thanh đang có mặt. Còn mình suy nghĩ để ai nói cái gì, như là nói tiếng Việt nữa. Họ đứng xa bao nhiêu đó mình cũng nghe hết trơn à. Đi ngang xẹt cái là nghe. Ta nói cái gì là mình nghe, mình không để ý mà mình vẫn nghe như thường, rồi còn để lui khỏi nữa nè. Khi nghe người khác nói chuyện, hãy quan sát âm thanh thay vì suy nghĩ ai nói và nói cái gì. Khi tiếng nói chuyện phát ra, hành giả quan sát âm thanh này thì phiền não sẽ không có dịp khởi lên. Ngược lại, khi để ý người này cái nọ thì tham sân si sẽ xuất hiện. Đó là cái câu mà Hòa Thượng Sự Minh thường dạy đó. Khi quan sát chân đế thì phiền não không khởi sanh. Đây chỉ là tiếng động, đây chỉ là âm thanh, đây chỉ là cảm giác, đây chỉ là tâm, không có ai trong này hết. Thì phiền não nó dịu xuống, nó không có tăng trưởng lên, mà còn mình suy nghĩ về người này, cái nọ, ai đây được cái nọ, ô là thôi. là tham sân si nó khởi sanh. Trên nhà ăn rất nhiều tiếng động, không thể nào muốn yên lặng hoàn toàn được. Ví dụ như khi ăn bạn nhai thì cũng nghe sột soạt vậy. Thầy sư nói bây giờ đó cô muốn rằng ở trên trai đường là phải im lặng, mà trai đường thì làm sao mà im lặng? Mấy người phục vụ trong nhà bếp người ta đi vôi ra, ta bưng đồ bưng đạt rồi mình ăn uống mình nhai nó nghe ung sùm vậy. Rồi thầy sư còn nói tôi để ý trên nhà ăn hành giả khua chén muỗng rất dữ. Đó là một năm thầy trụ trì đó nhắc nhở hành giả đó, nhớ đừng có trong khi ăn uống mà đừng có khua chén khua muỗng dữ quá, nhất là trước khi ăn đó, sau bắt đầu ăn á. Các sư cũng vậy, nhất là sau phần tụng kinh tâm từ, tức là sau cái phần xa thú là ông thường xuyên nói cục kịch con ken cục kịch, tiếng động rất là dữ, bởi vì lúc đó đói rồi phải không? Đọc hoài nghe mệt quá rồi, không biết chừng nào ăn đây, cứ ngồi chờ hoài rồi. Rồi đó, thiền sư ngồi trước mặt sư, rồi thiền sư nói, sư có để ý không? Ở trên này đó, ở trên cái phần trên này là chư tăng với là các vị tỳ khưu với sa di. Rồi phía dưới là nữ, sư với thầy trụ trì cũng tức cười quá, mấy chú sa di, chú đói bụng quá trời rồi. Tại khi mà chú lên là chú rớt đồ ăn, chú để bát đứng ngồi sẵn này chờ rồi đó. Dưới kia hiểm mấy cô mà xa thú cái là ôi trời, làm rất là dữ, thành ra chú đọc rất là mau. Ở dưới mấy cô mấy bà mới bắt đầu là trên này đã sắp sửa hết rồi, thành ra sư trụ trì ngồi bên này cứ dòm qua cũng làm ra dấu chậm lại. Thành ra trên này mỗi lần đọc là nghĩ cái đã để nghe dưới đó như thế nào rồi mới đọc tiếp. Thiền sư dòm, sư nói tại mấy thằng nhỏ nó đói bụng quá rồi, đói bụng quá thì đọc cho nhanh mà ăn cho rồi, chứ chờ hoài nó mệt quá. Bởi vì đồ ăn để sẵn trong bát rồi mà, vì nào cũng có cơm, có canh, có đầy đủ hết trơn rồi. Chỉ xa thú tiếng thứ ba xong là nhà tới, làm liền tức thì. Tôi để ý trên nhà ăn hành giả khua chén muỗng rất dữ, các sư cũng vậy, nhất là sau phần tụng kinh tâm từ trước khi ăn. Nếu hành giả lưu ý và biết giữ chánh niệm về cái tâm háo hức, hay là khi cái chữ xa thú là để ý tâm háo hức của mình rồi đó, thì có thể tiếng động cũng còn đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng ít hơn và nhẹ nhàng hơn. Nếu quý vị để ý và quý vị duy trì trên niệm khi mà sau cái phần tụng kinh, thì chắc có vẻ là quý vị làm sẽ nhẹ nhàng hơn. Và thưa thiền sư, trên nhà ăn tất nhiên là rất là ồn. Cái vị hành giả này nói lại với thầy, nhưng con muốn nói đến các vị hành giả cố tình nói chuyện trong khi ăn uống, như thế là không tuân thủ quy luật của thiền đường. Đó là cái điều mà con không ưa. Người ta đã giảng bạn, người ta nói mình đừng có nói chuyện, mà cứ ngồi cũng nói lắp bắp suốt ngày. Ý còn nói đó cho còn bên kia họ làm ồn thì con không sao hết trơn. Thiền sư trả lời, ý của hành giả là dùng cơm mà nói chuyện là trái quy luật của chùa, cho nên tâm hay để ý đến những người chung quanh, do đó phiền não mới sanh lên. Tại cái ý của mình mà, ý của mình nói rằng là mình dùng cơm thì mình đừng có nói chuyện, bởi vì đã có thông báo cấm mà mình làm như vậy tức là mình trái quy luật của nhà chùa. Chính vì cái ý đó mà làm cho cái phiền não mình nó sanh. Trong thực tế như hồi nãy tôi nói, tiếng nói chuyện ồn ào cũng chỉ là âm thanh, như vậy những âm thanh giống như những âm thanh khác mà thôi. Người ta có nói chuyện là âm thanh, tiếng khua, tiếng chén, đũa là tiếng người ta đi tới đi lui, những người phục vụ họ nói chuyện cũng là âm thanh. Âm thanh chỉ là âm thanh. Im lặng, ít nói trong khi dùng bữa, đó là điều tất cả chúng ta nên cố gắng làm. Và nhất là các hành giả, trong khi chúng ta tu tập, hãy ráng làm điều này. Bởi vì nói chuyện quá thì làm sao mà chúng ta duy trì chánh niệm được. Thầy sư nói rằng, tôi khuyên các vị là trong khi mà tu tập, trong cái tháng mà mình đang ở đây mình tu tập đó, thì ráng giữ chánh niệm, đừng có làm ồn trong khi ăn, đừng có nói chuyện trong khi ăn. Nhưng mà đây là cái ý mà sư rất là thích này quý vị. Tuy nhiên, nếu thiền viện của chúng tôi ra nội quy như thế và nói rằng tất cả mọi người phải im lặng trong khi ăn và ai không tuân thủ thì phải rời trai đường, lúc bây giờ mọi người sẽ im thinh thích. Im là im cái miệng thôi, chứ cái tâm nó nói rất là dữ, nó vẫn mắc, nó vẫn liếc, vẫn dòm như thường, chứ đâu phải là nó ngừng đâu, phải không? Im thinh thích nhưng là im lặng giả tạo, và vì và thế ai cũng cố đè nén không dám hở môi, vì nếu mà mở miệng ra nói sẽ bị đuổi ra khỏi thiền đường, khỏi đại đường. Đó là những cái thiền đường khác là họ làm như vậy đó quý vị. Họ rất là kỷ luật, hễ mà nói chuyện là họ tới họ nói một lần hai lần mà còn tiếp tục nữa là họ đuổi ra khỏi thiền đường, khỏi ra khỏi đại đường. Thời kỳ Phật còn tại thế, chư tăng tụ hội rất đông, 500-600 vị, nhưng không khí rất yên tĩnh, không nghe được một tiếng động nhỏ nào. Đến nỗi vua A Xà Thế, quý vị nghe câu chuyện vua A Xà Thế ha, vua A Xà Thế phải hoảng sợ khi thấy một hội chúng đông đảo như vậy mà rất là im lặng, tưởng là cái người dẫn mình vô gặp Phật là những cái người đưa mình vô chỗ chết. Ông A Xà Thế là cái ông vua, ông hoàng tử mà ông giết vua đó, giết cha vua cha đó, là vua Tần Bà Sa đó. Quý vị nghe câu chuyện rồi phải không? Đó thì ông ăn năn quá, ông trạo hối, ông đau khổ quá, đau khổ vì cái tội giết cha. Vì ông nghe ông nói là ông cha là khi mà ông lúc nhỏ mà ông đau, ông bị thương, bị dập cái ngón tay này sao, rồi ông cha ông ngậm trong miệng hút máu để cho con bớt đau mà. Trời ơi, cảm động quá. Bây giờ cha chết rồi, giết lỡ rồi làm sao? Thì trong khi mà ông đang hối hận đau khổ như vậy rồi thì ông bất đồng đi kiếm các vị đạo sư nào để giúp cho người ta đề nghị lại gặp Phật. Đó rồi ông lúc đầu ông không có đức tin, nhưng mà từ từ rồi ông tới ông gặp thật thì người ta dẫn vô. Ông nói đi vô mà sao mà thấy người ta ngồi đông mà im rơ vậy, rồi mấy người này là sống hay chết đây, ông sợ quá. Đó thì cái ông quan mà dẫn đi nói yên tâm đi, các vị mà ngồi đây là toàn là vị thánh nhân không à, vì vậy các ngài giữ im lặng vô cùng, nhất là trong hội chúng mà trước mặt Phật nữa. Được như vậy, tức là im lặng như vậy là ngài, là vì các ngài đều là bậc thánh nhân, là A La Hán. Chúng ta đều là phàm nhân, còn đầy cái phiền não tham sân si, làm thế nào mà muốn im lặng hoàn toàn đây? Như vậy là nếu mà quý vị im lặng được hoàn toàn mà không bị bắt buộc mà vẫn im lặng như vậy là thánh, mà quý vị lóc chót lét chắc suốt ngày á, như vậy là tâm còn ô nhiễm lắm đó. Thành ra quý vị đi đâu mà đi trên tàu mà thấy người nào suốt ngày rồi đó, không nói cũng biết là A La Làng nhưng mà A La Hán. Khi thiền viện áp đặt kỷ luật bắt mọi người im lặng, di chuyển nhẹ nhàng, không làm ồn ào, không khua chén muỗng như bạn thường thấy ở tại thiền viện Sư U Minh, bây giờ trông rất nghiêm túc, thánh thiện và đẹp mắt, nhưng người tu tập không học được gì hết về phương diện thực tập. Là bởi vì sao? Là bởi phải tuân thủ kỷ luật, phải canh chừng người ta, hễ mà nói lơ mơ là người ta đuổi mình ra khỏi đại đường, mình mất ăn nữa, đói bụng nữa. Vì vậy thường sư nói lúc bây giờ chúng ta không học được cái gì đâu, bởi vì cái không khí nó quá tĩnh mịch rồi. Trong khi đời sống bên ngoài nó đâu như vậy. Ông nói tiếp này, đời sống bên ngoài rất ồn ào năng động, nên chúng ta phải học để thích nghi với thực tại của đời sống hàng ngày. Quý vị đi vô một cái chỗ nào mà im lặng được đâu? Quý vị đi vô một cái tiệm ăn thì người ta cũng nói chuyện, quán ăn thì ta ra nói chuyện nè. Ngay cả chỗ bên Mỹ ra suy nói, nhớ những năm đầu tiên mà sẽ đi tu đó, người ta lựa một cái tu viện của cái nhóm người Thiên Chúa giáo đó, họ là cái chỗ đó họ đi tĩnh tâm đó quý vị. Cái nhà thờ đó nó nhận có 50 người thôi, một cái phòng là 2 người, trong đó đầy đủ điện nước mọi thứ hết trơn á. Nó nằm trên một cái ngọn đồi ở trong một cái vùng tên vùng Berkeley ở bên Cali đó, được thông không à, đẹp lắm, nhìn xuống đi. Ngài thiền sư dạy thiền, ngài nói quý vị thấy không, một cái chỗ rất là lý tưởng, quý vị có nhà cửa điện nước đầy đủ tiện nghi hết trơn, xe cộ chờ sẵn với phục vụ của bụi rồi, phòng ốc cũng rất là đàng hoàng, rồi nhà ăn rất là lớn, một cái nhà ăn chứa ít nhất cũng cả 500-600 người mà họ phục vụ có 50 người thôi. Vậy mà quý vị thấy đâu có phải tới đây mà im lặng không, máy bay nó bay suốt ngày, bởi vì khu nhà giàu mà, giàu nó trong nhà nó có máy bay luôn, là lên xuống. Vì vậy ngài thiền sư Usilananda lúc đó dặn các hành giả nhớ tiếng động chỉ là tiếng động đó. Ngài dạy về thân nhưng mà ngài cũng nhắc vậy, và bạn nhớ rằng bạn không đi đâu mà thoát khỏi tiếng động, mà tiếng động khắp nơi. Đời sống bên ngoài rất ồn ào năng động, nên chúng ta phải học để thích nghi với thực tại của đời sống hàng ngày. Muốn tất cả đều phải nghiêm túc giữ gìn quy luật của chùa là điều khó thực hiện, vì trình độ tu tập của mỗi người khác nhau. Như vậy đời sống năng động bên ngoài là rất là ồn ào. Vì mẹ đừng có muốn im lặng. Cái thứ hai nữa, bạn không thể nào muốn im lặng được, là bởi vì trong hội chúng này có người tu giỏi, có người tu dốt, có người tu lâu, có người mới tu. Bạn bắt buộc tất cả mọi người phải im lặng sao được? Đó là cái ý nó rất là ngông cuồng. Có người đã tu lâu, tánh niệm tốt, do đó họ muốn tu tập, họ không thèm nói. Còn ngược lại, những người mới tu, tánh niệm yếu, tu tập không được nhiều, chán quá, do đó mới đi mấy bà tám mình nói chuyện. Tại vì tu không được mà làm sao. Sư nhớ ở thiền viện này đó quý vị, sư nhớ còn năm á, có một sư cô ở bên thiền viện Phước Sơn á, cô qua đây, không phải là sư nói cô đâu nghe. Cô mặc áo trắng bên Phước Sơn mới qua, mà là sư nói cô khác à. Mà qua bên này cái người con á mới nói là má là qua bên này mệt lắm á, đừng qua bên này, qua bên này mà tu cực lắm. Thôi má ơi, ở bên chùa bên Phước Sơn thì tu bên đó cũng được. Mà nói không, cho tao đi là cái nọ, tao già không biết chừng nào tao chết, qua Miến Điện để tu, tao gặp thiền sư. Nghe nói thiền sư Tejaniya là thích qua gặp nữa. Qua gặp rồi sư về sư hỏi, bác học được cái gì với thiền sư không? Cô có học được gì với thiền sư không? Quý vị biết bà trả lời sao không? Tôi thấy thiền sư sao mập quá. Tôi hỏi có học được gì không, thấy thiền sư mập quá. Rồi đúng như vậy, qua đây rồi bệnh nữa, bị mới bị tai biến mà. Rồi cái cô con gái nói dặn qua đây má nhớ tu tập, má muốn đi qua bên đây là phải tu à. Qua bên đó có tu được, sao tu được, 70 mấy tuổi rồi, bắt giờ đi giờ ngồi mệt muốn chết à. Cái rồi cái cô không có tu được thì sao, cô phải đi mua đồ, cô làm phước, cô đi làm mà đi để bác đó quý vị. Bây giờ người ta tổ chức mà cho quý vị có cơm, quý vị để bác cho hồi trước á, mấy sư đi buổi sáng đã ăn đã no đi bác về đã ngượng cái bánh bao bên đi cà phê nữa, không biết mấy cô mua ở đâu mà thấy bữa nào cũng có. Lâu sư đi bác thì thấy cà phê, bánh ngọt, đủ thứ cá chuyện. Bây giờ không biết còn không à. Bữa đó, mình hồi đó thời kỳ đó thì thấy vậy. Cứ tới là các sư đi bác là tới gần cái cổng là thấy là các hành giả Việt Nam mà ra là để đủ thứ chuyện đồ ăn à. Có G7 rồi đồ, nó đã lắm. Rồi cái câu chuyện xảy ra là sao, là khi mà mình tu không được á, mình đi làm lăng xăng như vậy là bắt đầu phiền não lên. Phiền não nó lên, nó đau khổ, rồi vật vã, rồi cãi vã với nhau rồi vậy. Ố cô con cô khổ quá trời cái đất à. Thầy đã có một cái bài pháp, cô trình với thiền sư, cô nói về lo cho thăng bằng tướng thuộc phải như thế nào đây. Lo như thế nào, lo đúng pháp đây. Con thấy là con lo đúng pháp, con giúp hết sức cho mẹ con rồi, mà bây giờ con cảm thấy mỏi mệt quá à. Thiền sư mới trả lời một câu mà sư nhớ hoài. Không phải tại vì người ta là bà con của mình rồi mình làm hết sức mình lo cho người ta. Bạn chỉ có một cái giới hạn nào đó thôi, bạn phải nhớ như vậy. Không phải là cô này là em của tôi này, cô này là chị của tôi này, đây là ba của tôi, đây là má của tôi, do đó tôi phải hết sức tôi lo cho ba, cho má tôi, cho chị, cho em tôi để họ đừng có khổ. Không. Thiền sư nói impossible, không có thể được. Họ đi theo nghiệp của họ mà làm sao. Bây giờ đó thiền sư nói hoài, nhớ họ tới đây họ nhân duyên nghiệp lực của họ, họ đi cũng nhân duyên nghiệp lực của họ, vì là cha của mình, vì là mẹ của mình, vì là chị của mình, vì là em của mình, do đó mình giúp nhiều hơn những người khác, có thể thôi. Nhưng mà tới một lúc mà họ đi, họ muốn đi theo nghiệp của họ, hãy buông xuôi, cho còn không thôi là mình sẽ đau khổ đấy. Đau khổ là vì mình chấp vào cái ý của mình muốn họ tu như mình, mà thật ra theo cái kinh nghiệm của sư là mình không thể nào bắt ai tu được. Họ có tu hay không là nhân duyên nghiệp lực của họ thôi à. Đôi khi tôi thấy rất là nhiều vị tới đây là đâu có thích tu, thích đi làm phước không à. Và nó bây giờ mình nói sao? Vì người ta tu không được mà ta ngồi đau quá, chịu không nổi, ha, đau quá. Lên trình pháp với thiền sư vậy. Ta mới suy nghĩ quá. Vì mình bà tám suốt ngày làm sao không suy nghĩ được, thấy vậy không? Vì vậy quý vị thấy mình đâu có bắt người ta tu được đâu. Sư có ông bà mẹ đó, cũng ở Phước Sơn đó. Mấy năm trời sư về đó, rồi hễ mà sư về mà sư không bao giờ dám cái chuyện tu với bà hết trơn á. Rồi bà nói Ông nói ông về đây, ông thăm tôi mà ông đi suốt ngày à. Tại mình về ở Phước Sơn thì Phật tử mà, họ tới họ gặp. Sao mà gặp bà cụ được? Sáng sớm mình xuống một chút rồi ăn điểm tâm, nói chuyện với bà. Thì thôi đường ai nấy đi à, bà đi làm chuyện của bà, sư đi làm chuyện của sư, chứ bây giờ Phật tử người ta đang cần mình mà. Bà buồn mà nói sư về đây mà sư không lo gì cho tôi, bây giờ lo sao, cứ ngồi dòm má cười hay sao. Rồi quý vị biết năm lúc đó ở Phước Sơn cái cơ sở nó đang còn ít, rồi cái chỗ trình pháp là cái chỗ cốc sư ở, rồi người ta cho trình pháp ở ngoài đó. Bà canh chừng nghe cái giờ trình pháp, bà chống gậy bà đi xuống. Bà xuống bà canh chừng, bà nói tôi thấy con nhỏ đó nó muốn hấp hồn sư. Sư không biết nhỏ nào, phải bà ngồi ngay giữa bà thầy, bà ngồi bà canh chừng, bà cầm cái gậy. Nhỏ nào sư cũng chưa biết nữa. Bây giờ mà bắt rồi sư cũng không có cơ hội để hỏi là nhỏ nào mà đi muốn hấp hồn sư nữa. Mà quý vị thấy mẹ không ha? Lúc đó là sư cũng 50-60 tuổi rồi. Sư cũng là sư rồi đó. Mà cụ thương mình giống như con nít vậy à. Lập sư ăn cái gì chưa? Ăn cái gì? Ăn quá trời quá đất còn ăn gì nữa? Rồi bây giờ ai nấu sư ăn? Hôm nay sư ăn món gì? Món kia mới nói thôi má ơi, chùa có đống người sao mà không ai nấu. Mà chưa nữa, sư thấy bà nội sư mà lo cho ông thân của sư nữa. Ông Sơn thứ 75 tuổi, bà nội già 90 tuổi cầm cái gậy tới. Mày ăn gì chưa? Mày ăn gì chưa? Hết trời đất ơi. Để nói chuyện khác, quý vị cười quá, sư cũng lạc ý đây. Rồi, muốn tất cả đều phải nghiêm túc giữ gìn quy luật của chùa là điều khó thực hiện vì trình độ tu tập của mỗi người khác nhau. Có người đã tu lâu, chánh niệm tốt, ít nói, người khác mới tu, chánh niệm yếu, ưa nói và ưa bắt chuyện. Nếu tất cả hành giả thay vì đè nén không nói gì, hãy ráng duy trì chánh niệm lúc ăn thì sẽ bớt ồn ào. Chúng ta học được cái gì từ câu trình pháp này? Đó là đừng nhín mắt vào ý của mình, cho dù có ý đó đúng chăng nữa. Mà mình nhín mắt mình sẽ đau khổ. Mình muốn sạch sẽ, mình muốn tất cả mọi người phải sạch sẽ theo, đau khổ. Mình muốn người ta phải tu hành nghiêm túc, mình tu hành nghiêm túc, mình muốn người khác tu hành với nghiêm túc, đau khổ. Hòa thượng Sư U Minh thường dạy, khi nổi sân, dù bạn nổi sân với ai, dù chuyện bạn nói là đúng, vấn đề khi nổi sân là vấn đề khó khăn của bạn rồi đấy. Hiểu mà bạn mà nổi sân là cái chuyện là chuyện khó khăn của bạn rồi, không phải là cái vấn đề của người khác. Đừng than phiền, đừng than trách ai cả, hãy lo cho mình đi. Lo là sao? Là mình đang khổ này, mình nổi sân là mình khổ đấy. Thường sư thường nói, Đức Phật cũng nói vậy đó. Khi mình nổi sân, mình chửi, mình mắng người ta thì cũng giống mình bốc lửa, bốc phận đó, mình giục người ta đó. Trước khi người ta nóng, trước khi người ta dơ là mình đã dơ trước rồi. Hãy lo cho mình đi, mình đang khổ đó. Khổ là điểm yếu của mình. Tâm đang yếu thì hãy làm cho tâm mình mạnh lên thêm. Đừng lý đến chuyện của người khác nữa. Hãy tu, hãy duy trì chánh niệm cho có trí tuệ sanh lên. Khi có niệm, có định, có tuệ đầy đủ, tâm hành giả bây giờ rất yên tĩnh và thánh thiện. Tâm của một người như thế chắc chắn sẽ chuyển đổi những người chung quanh. Nếu một người mà có niệm, có định, có tuệ đầy đủ thì bắt đầu sống ở đâu cũng cảm nghe an vui hạnh phúc. Có thể mình đã thấy an vui rồi, mình cũng chuyển đổi được người khác nữa. Tâm của một người như thế chắc chắn sẽ chuyển đổi những người chung quanh. Tu đi, đổi mình trước đã. Đổi xong rồi, người khác thấy mình hay, thấy mình tốt, không chừng họ theo gương và bắt chước làm theo. Cái này gọi là thân giáo đó. Thay vì mình dạy, mình chỉ cho người khác thì mình phải tu trước đi. Mình tu xong rồi thì họ thấy mình tốt, họ bắt chước theo. Cái đó là nó có phước còn hơn là mình nói. Đôi khi mình nói người ta không nghe đâu. Tôi xin chấm dứt cái đây ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.